Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy, các sư cô, môn học chúng ta nghiên cứu là Nhân Minh Phật Giáo, gọi theo từ hiện đại là Logic Học Phật Giáo. Đây là một môn học rất quan trọng. Theo nghĩa, nó cung cấp cho chúng ta các phương pháp và kỹ năng biện luận về phương diện ngôn ngữ học và logic chân lý. Trong tất cả các hoạt động hoằng pháp và truyền bá, có được triết lý hay, tấm lòng lớn, nhưng nếu thiếu kỹ năng biện luận, mà trong Phật học được gọi là biện tài đó, thông điệp và các triết lý cao siêu của Đức Phật cũng khó có thể truyền bá được và đến được đối tượng quần chúng thuộc mọi thành phần khác nhau. Do vậy môn Logic Học Phật Giáo được giới thiệu trong chương trình là cử nhân Phật học của khoa Triết Phật Giáo là nhằm giúp cho các tăng ni sinh có được sức mạnh về biện tài và lý luận logic. Các tôn giáo ngày nay đang phải đối diện trước thách đố về sự phát triển vượt trội của khoa học hiện đại. Ở một cách thức nào đó, sự phát triển khoa học đã làm giảm sức mạnh hoặc có khuynh hướng loại trừ, thay thế các tôn giáo đặt nặng về mê tín. Phật giáo không rơi vào thách đố về điều. Khoa học hiện đại càng phát triển mạnh thì nền triết lý Đức Phật được quần chúng tiếp nhận rộng rãi hơn, là bởi vì về logic, lời Phật dạy rất là lý trí. Về triết lý, lời Phật dạy rất cao sâu. Về luật pháp và đạo đức, lời Phật dạy như là nền tảng bảo hộ cho các quốc gia. Về hòa bình thế giới, lời Phật nhấn mạnh đến các phương pháp hòa giải và xây dựng trên tình thân. Về khoa học, có nhiều định đề khoa học đạo Phật đã gỡ mở trước ít nhất là vài chục thế kỷ. Các phương diện tích cực vừa nêu sẽ khó có thể thể hiện được cái tính đặc biệt của đó nếu chúng ta thiếu kỹ năng logic để trình bày bằng văn bản, để thuyết phục bằng ngôn ngữ. Trong tiếng Anh, logic được hiểu là một môn học về lý luận, biện luận. Trong tiếng Pháp gọi là logic, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là logos, Nghĩa đen của các thuật từ này đó là lời nói, ý tưởng, lý tính hoặc là cái gì đó mang tính quy luật. Như vậy, về từ nguyên thì ý nghĩa này đó nó nói về các cái biểu đạt mang tính quy luật. Mà biểu đạt mang tính quy luật đó, có tính thuyết phục cao, bởi vì không ai có thể phủ định chúng. Cái gì là quy luật? Cái đó được hiểu là chân lý khách quan. Ví dụ khi chúng ta nói 2 cộng 2 là 4, đó là quy luật của toán về phương pháp cộng, không thể phủ định. Ta có thể thay đổi cái phương trình đó, 2 cộng 2 trừ 3 cộng 3 hay là trừ 4 cộng 4 vậy đó, thì nó cũng bằng là 2, thì cũng là một cái quy luật. Có thêm bớt, nhưng nếu như chúng ta tuân thủ được các quy luật thì giá trị chân lý trong quy luật đó sẽ được chúng ta thừa nhận. Nói một cách khác, logic là tính quy luật của thế giới khách quan. Logic là hệ nhân quả của vũ trụ. Vấn đề là chúng ta khai thác và sử dụng được tính logic đó như là một quy luật bao nhiêu phần trăm. Sử dụng và khai thác trọn vẹn, chúng ta sẽ có được các cái giá trị chân lý không bị thách đố. Còn nếu như chúng ta không khai thác được tất cả cái tính quy luật của thế giới khách quan, thì dầu cho chân lý vẫn hiện hiện nhưng nó vẫn ẩn sâu và không có gọi để phục vụ cho chúng ta được. Trong triết học á, logic học là quy luật của tư duy và lý luận. Ai tuân thủ theo các quy luật tư duy người đó có hệ thống, có giá trị chân lý, có tính thuyết phục cao và có những ứng dụng mang lại nhiều giá trị cho mình và cho người. Tuy nhiên, cũng không nên quá đánh đồng bản chất của logic là chân lý, là bởi vì có nhiều trường hợp chân lý đã tồn tại độc lập với tính logic. Nói cách khác, có trường hợp chân lý đồng hành với logic, cũng có những trường hợp chân lý vượt lên trên tính logic. Bởi vì có rất nhiều trường hợp có tính logic nhưng không có giá trị chân lý. Xin đưa một ví dụ. Trong thời hiện đại, công nghệ điện ảnh Hollywood cho chúng ta những bộ phim 3D về không gian đa chiều rất ấn tượng, sinh động như là thế giới thực hoặc như là các diễn trình khách quan. Trên thực tế, đó là cả một công nghệ kỹ xảo. Bộ phim Câu Chuyện Của Pi nói về một gia đình có nghề sở thú ở tại Pondicherry, miền Nam Ấn Độ, vượt biên sang Canada, thuyền bị đắm, gia đình đó chết rồi, chỉ còn là một cậu con trai mười mấy tuổi đầu, bồng bềnh trên ghe cứu hộ. Trong đó có một con chó sói, một con hươu cao cổ, một con khỉ vượn và một con hổ Bengal. Trên một chiếc tàu thôi, cuối cùng á là Pi phải vật lộn với con hổ Bengal, sau đó trở thành bạn và đồng hành với nhau trên biển cả là 227 ngày trước khi trở về lại đất liền. Một sự tồn tại lâu nhất, hoạn mục nhất, kịch tính nhất chưa từng có. Nhưng trên thực tế đó thì nhà làm phim chẳng hề quay cái cảnh thật con hổ tấn công con người tự bảo vệ, rồi con người huấn luyện con hổ để con hổ thuần phục, hoặc là không có, chỉ là kỹ xảo điện ảnh thôi. Và cái biển bao la mênh mông, có những loài cá có cánh bay, chúng ta thấy rất đẹp mắt ở trong phim, toàn là kỹ xảo điện ảnh, chẳng có gì là thiệt hết. Xem vào phim chúng ta thấy là tính logic của các thước phim, sắp xếp giao trình tự, chúng ta có cái cảm giác rằng là thế giới biển cả đó, có nhiều loài mà mình chưa biết đến, đó là cá biết bay và cá tấn công con người như là các con thú, rất logic, mà nó không thấy gì là không có sự thật trong đó. Nhưng mà khi coi việc mà họ dàn dựng bộ phim, hoặc là nghe các kỹ sư về kỹ xảo điện ảnh đứng sau lưng công nghệ Hollywood phân tích mổ xẻ, chúng ta mới biết rất rõ rằng là cái đó không có chân lý ở bên trong, nó chỉ có tính logic thôi của kỹ xảo này. Thì đó là một minh họa cho chúng ta thấy, dù sao đi nữa logic có những giới hạn của nó, bao giờ logic là cái quy luật khách quan của tư duy và lý luận, nhưng phải cái logic nào cũng đạt được chân lý. Và đây cũng là cái cơ sở các trường phái triết học trong lịch sử nhân loại đó tiếp tục ra đời trên nền tảng hệ thống logic của riêng họ, và thuyết phục được cái đối tượng quần chúng của riêng họ đi theo một cách rất trung thành. Nhưng mà giá trị chân lý không phải hệ thống triết học nào, tôn giáo nào cũng có. Trở lại vấn đề logic học, ta có thể xem nó như là một khoa học nghiên cứu về tư duy, với mục đích là nhằm giúp cho chúng ta các kỹ năng tiếp cận, tiệm cận, thể nghiệm và chứng đắc được chân lý theo cách riêng của nó. Dĩ nhiên mục đích của các nhà logic học toán, logic học hình thức, logic học triết trong thời cận đại không nhằm thể nghiệm và chứng đắc chân lý theo kiểu rũ bỏ tất cả các nỗi khổ niềm đau. Đạo Phật qua trường phái triết học của các tổ sư từ ngài Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Pháp Xứng và các nhà logic học Phật giáo về sau này đã giúp cho chúng ta một kỹ năng trải nghiệm nền minh triết Phật, rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau có gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ để đạt được niết bàn bằng phương pháp logic học. Thì đó là một cái tiếp biến triết học rất quan trọng trong thời kỳ cổ đại, mà các triết gia Phật giáo đã tiếp tục làm cho đạo Phật trở thành là một cái nguồn tư tưởng chủ lưu của nền triết học và tôn giáo lúc bấy giờ. Nghĩa là hòa nhập lại được với cái phong trào triết học logic tại Ấn Độ cổ đại để chia sẻ các giá trị chân lý của đạo Phật. Nhờ đó các triết gia và các nhà tôn giáo học từ mọi thành phần trong xã hội tại Ấn Độ đam mê đạo Phật, và vận dụng phương pháp này đó, chúng ta có thể thấy các trào lưu tư tưởng triết học và tôn giáo mới nào được nổi trội thì các tăng sĩ của chúng ta thời hiện đại và tương lai nên nghiên cứu và hồi đáp lại những nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của họ nhằm giới thiệu đạo Phật. Và đây là cách rất hữu hiệu làm cho đạo Phật trở thành là sự lựa chọn tâm linh của quảng đại đa số quần chúng. Và đây là ý nghĩa rất quan trọng cho việc học môn lô học lô sinh học Phật giáo. Tại Ấn Độ, trước khi các trường phái logic hình thức được ra đời, thì cái tranh biện quần chúng trong tiếng Sanskrit là Parisat đã trở thành một thói quen, nó rất là phổ biến. Ta có thể dịch từ này là public debate, là mời gọi người khác tham gia một cái tranh biện về phương diện logic, ngôn ngữ, để tìm kiếm những cái giá trị chân lý trong các thảo luận mang tính tập thể. Đó là một hoạt động lý trí, một khảo cứu lý trí, tìm kiếm lý trí rất thuần túy và phổ biến tại Ấn Độ. Trong nền văn học Bali, tác phẩm Miranda Banyo, Việt Nam dịch là Kinh Mi Tiên Vấn Đáp hay là Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, được trình bày dưới dạng biện luận triết học, biện luận logic, và logic đó mang tính là logic triết lý, giải quyết tất cả các vấn đề triết học Phật giáo căn bản, từ thế giới quan, nhân sinh quan, luân hồi quan, xã hội quan, đạo đức quan, giải thoát quan, trên nền tảng là đối thoại, và lấy cái trục xoay của logic để phân tích và thuyết phục những người tham gia. Trong luận tạng Pali của Phật giáo Nam truyền đã có tác phẩm Katha Vatthu, dịch nghĩa là những điểm dị biệt, còn nghĩa gốc của đó là những điểm tranh luận. Do vì dị biệt cho nên dẫn đến các tranh luận về quan điểm học thuật, về góc độ logic, về giá trị chân lý, về các ứng dụng, về cách làm đạo và nhiều vấn đề khác. Hoặc ở trong trường phái Nhất Thiết Bộ, chúng ta có tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận, mà trong khoa triết học Phật giáo đã có học, là một tác phẩm sử dụng các kỹ năng logic, ngôn ngữ để tranh biện về giá trị chân lý, triết lý của Đức Phật từ các trường phái triết học Phật giáo tại Ấn Độ. Đó là những cuộc tranh biện và khảo cứu về triết Phật rất linh động trong nội bộ truyền thống Phật giáo. Ít nhất chúng ta có 3 tác phẩm mà tính logic và các kỹ năng biện luận trong logic đó đã được sử dụng một cách triệt để phản biện các quan điểm triết học của trường phái khác, và để chứng minh cái giá trị chân lý của học thuyết triết học mà các triết gia Phật giáo đang chủ trương. Về logic học, vấn đề 2, logic học Ấn Độ. Trước khi tìm hiểu về logic học Phật giáo, chúng ta không thể bỏ qua lịch sử tồn tại và phát triển của logic học Ấn Độ. Logic học Ấn Độ có thể được chia ra thành một số trường phái tiêu biểu. Mỗi một trường phái đó một vai trò giúp cho diện mạo của logic học Ấn Độ cổ đại đó trở nên hấp dẫn hơn. Và so với triết học toàn cầu á, logic học Ấn Độ là một trong hai truyền thống logic quan trọng nhất và vĩ đại nhất trên toàn thế giới. Nền tảng truyền thống logic học còn lại là của Hy Lạp. Ảnh hưởng đến nền triết học phương Tây, và ngày nay đó là nền logic học Ấn Độ vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển qua trường phái chánh lý luận. Chánh lý nghĩa là lý luận một cách chuẩn xác, một cách logic, một cách biện chứng, dùng các kỹ năng lý trí và chân lý để thuyết phục người nghe. Chúng ta cũng không thể phủ định sự thật là nền logic học của phương Tây hiện đại đã có những tiếp thu rất hoàn mục. Một mặt đó là từ logic học Hy Lạp cổ đại với trường phái Aristotle, và mặt khác là cũng chịu ảnh hưởng một cách rất là đặc biệt từ nền logic học Ấn Độ cổ đại, và điều đó đã mở ra một cái phương diện mới của logic học, đó là logic học toán, logic học triết, bên cạnh logic học hình thức của nền logic học phương Tây cổ đại. Trong lịch sử logic học Ấn Độ cổ đại, các triết gia sau đây được xem là tiêu biểu nhất. Thứ nhất, triết gia Meddatithi Gautama, sinh vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, tức là cùng thời với Đức Phật. Tác phẩm logic học nổi tiếng của ông mang tên là Advaisika, và kể từ khi nó có mặt đó, nó đã nhanh chóng trở thành một trường thái triết học đặt nền tảng trên logic. Về bản chất, logic học Advaisika vẫn là một loại hình của logic học hình thức. Và nó đã có một cái ảnh hưởng rất to lớn trong việc đặt nền tảng cho sự phát triển suốt chiều dài lịch sử của truyền thống logic tại Ấn Độ. Và nhiều triết gia đã khẳng định, nếu không có tác phẩm đầu tay này thì có lẽ là các trường phái triết học logic của Ấn Độ không có được một cái diện mạo hấp dẫn như ngày nay nó đang có. Thứ hai, triết gia Panini thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch phát triển một nền logic học đặt nền tảng vào luật dân phạm của Sanskrit, tức là dựa vào cấu trúc dân phạm, tự loại, tu từ, các biến cách, nhằm chứng minh các giá trị chân lý về thế giới khách quan, cái tương quan giữa các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh làm thế nào để tạo ra các loại nhận thức trực quan, suy luận một cách chuẩn xác như thế giới của chúng đang là. Vì nó dựa vào luật dân phạm của tiếng Phạn, cho nên trường phái này đó nó chỉ đáp ứng cho các triết gia và đối tượng quần chúng tinh hoa trong xã hội Ấn Độ cổ đại thôi. Giới bình dân á hầu như không có cơ hội để tiếp xúc với nền logic học cao cấp này. Thứ ba, trường phái Vaisheshika thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, qua tác phẩm nổi tiếng đó là Kinh Vaisheshika. Tác phẩm này khắc họa logic học qua học thuyết nguyên tử luận Atomism, nhằm giải thích tất cả mọi thứ trên nền tảng xuất phát của các nguyên tử, tức là dùng phương pháp thu rút để truy nguyên cái nguồn gốc của mọi sự vật, từ đó khẳng định nguyên tử trong mọi sự vật nó quyết định sự hình thành, tồn tại, phát triển và hoại diệt của chúng. Và do đó nền tảng nguyên tử luận của Vaisheshika chủ yếu là giải thích các hình thức, không suy luận và cũng không có phân biệt các hệ giá trị như trong các loại hình logic học hình thức khác. Thứ tư, triết gia Gautama thế kỷ thứ 2 Tây lịch, người đã có công sáng lập giáo phái chánh lý Naya. Chánh lý tức là lý luận logic để tìm ra chân lý. Đây là một trong 6 trường phái triết học Ấn Độ phi chính thống. tức là không có lệ thuộc vào chân lý trong ba bộ kinh Vệ Đà, cũng không có chấp nhận các cái định đề tôn giáo và tính lý trong thần học Ấn Độ giáo. Họ dùng logic như là một cái cơ sở nhằm phát triển cái lý trí của con người, và nền logic học này nhằm nhấn mạnh vai trò của suy luận trong việc tiếp cận chân lý. Dĩ nhiên tính khả thể của sai và đúng trong suy luận là rất cao. Để loại trừ tất cả những cái sai lầm trong suy luận, chúng ta phải sử dụng công thức loại trừ. Tình huống nào chúng ta không nên đặt ra như là một khả thể chân lý, loại trừ hết thì cái còn lại là suy luận mà bản chất của nó có thể tiếp cận được với chân lý ở một mức độ có thể chấp nhận được. Và trường phái này đã hình thành ra nền tảng của chánh lý luận mới, còn gọi là Naya mới. Trường phái Naya mới thì dựa vào tác phẩm Kinh Chánh Lý Naya Sutra, và đây là nền tảng logic học Ấn Độ quan trọng nhất về sau này so với các trường phái triết học logic tại Ấn Độ ngoài đạo Phật. Thì Naya mới được xem là quan trọng nhất, cũng giống như toàn bộ nền triết học phương Tây dựa vào logic học của Aristotle. Vai trò tâm đồ luận của Aristotle rất lớn, lớn đến độ là nó đã khai sinh ra, nó tạo nên tiền đề kích thích cho sự phát triển của nền triết học phương Tây. Thì Naya mới cũng có một vai trò tương tự trong lịch sử tồn tại và phát triển của triết học logic tại Ấn Độ. Trường phái Naya mới này chủ trương rằng đó có bốn phương tiện nhận thức, Pramanas, bao gồm nhận thức trực quan, tức là không thông qua sự can thiệp của ý thức dị nguyên; nhận thức suy luận, ta sử dụng các cái hình thức suy luận chân chính để tìm kiếm và trải nghiệm chân lý; nhận thức so sánh, tức là so sánh những cái giống nhau, những cái khác nhau để tìm kiếm cái sự dị biệt và cái bản chất thật của một sự vật hiện tượng; và cuối cùng là sử dụng thánh giáo Vệ Đà ở một phương diện nhất định, và đặc biệt là thánh giáo của chính trường phái này, tức là Naya Sutra chánh lý kinh, làm nền tảng để đánh giá giá trị chân lý khách quan. Tức là xem kinh điển Naya là kinh chân lý, và toàn bộ giá trị chân lý, hệ quy chiếu chân lý phải được đặt trên trục xoay của bản kinh này. Cái gì trình bày sai với bản kinh, cái đó được xem là phi chân lý. Và trường phái này bằng bốn phương tiện nhận thức đã tạo ra một trường phái triết học gần giống với triết học phân tích hoặc là triết học ngôn ngữ trong thời cận đại. Thứ năm, triết gia Kangesa Ubadhyaya, thế kỷ 13 Tây lịch, là người có công phục hưng nền logic học Ấn Độ, và trường phái của ông được gọi là hậu chánh lý. Trong tiếng Sanskrit gọi là Naya, Navya Naya. Một mặt á, thì ông phát triển trên nền tảng của Naya cổ. Mặt khác á, ông phát triển nó theo một cách thức riêng của mình. Dĩ nhiên trong quá trình hình thành ra trường phái hậu ra chánh lý thì triết gia này đã chịu ảnh hưởng từ các triết gia nổi tiếng khác, đó là Visasmati Smitra, vào thế kỷ thứ 10 và Ubayana cuối thế kỷ thứ 10. Đây là do ảnh hưởng từ hai triết gia logic này mà Upadhyaya đó đã mở ra một truyền thống chánh lý mới, được gọi là hậu chánh lý, có tính thuyết phục khá cao, và nó là cái nền tảng logic học hiện nay của triết học logic Ấn Độ. Vấn đề 3, logic học Phật giáo. Như đã nói, trong quá trình phát triển của đạo Phật ấy, nhiều triết gia Phật giáo đã rất mạnh dạn vay mượn các phương pháp luận, các trào lưu tư tưởng triết học tôn giáo nổi trội lúc bấy giờ, hình thành ra một trường phái triết học Phật giáo nhằm hồi đáp lại các vấn đề triết học nổi trội mà các trường phái triết học Ấn Độ lúc bây giờ rất quan tâm. Nói cách khác là các triết gia Phật giáo Ấn Độ đó đã không cho phép mình đứng ngoài cuộc trào lưu triết học lúc bây giờ, vì đứng ngoài cuộc là tự loại trừ, cho nên phải nhập cuộc. Nhập cuộc thì phải có những cái tương tác, tương tác thì phải sử dụng các công thức, các ngôn ngữ của cái trào lưu tư tưởng đó làm công cụ, và trên nền tảng này giới thiệu một cách khéo léo nền minh triết của đạo Phật, và thông qua đó sâu xa hơn để giúp đỡ cho các triết gia và những tín đồ của các triết gia này có được cơ hội hiểu rõ được cái ưu việt của triết học Phật giáo, và nhờ đó chọn đạo Phật làm con đường tâm linh và nơi nương tựa. Và đây cũng là cái mục đích rất quan trọng, tiếp biến văn hóa để truyền bá Phật giáo. Tiếp biến văn hóa quan trọng nhất là tiếp biến triết học, cái là hồi đáp lại với các trào lưu triết học hiện hành. Ngoài ba tác phẩm trong nền văn học Bali và chữ tiến bộ như vừa nêu, đó là những điểm dị biệt, luận tạng Bali, kinh Na Tiên Vấn Đáp và dị bộ Tôn Luân Luận, thì trong lịch sử của các triết gia Phật giáo, các triết gia sau đây được xem là thủy tổ và có công rất lớn trong việc hình thành một trường phái triết học logic của đạo Phật. Thứ nhất, Nagarjuna, triết gia Long Họ, sinh vào khoảng 150 đến 250 Tây lịch. Nội dung triết học của Long Họ nhấn mạnh đến ba vấn đề chính. Thứ nhất là giới thiệu triết học sâu sắc của Đức Phật qua khái niệm và học thuyết Sunyata, tức là tính không, nhằm đi sâu vào bản chất của mọi sự vật hiện tượng đúng với cái uyên ủy của nó, khác với cái cách chúng ta dán nhãn đặt tên một cách chủ quan và thậm chí là áp đặt lên mặt mũi và bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Tánh không theo ngài Long Thọ sở dĩ như thế là vì bản chất của mọi sự vật là duyên khởi. Vì là duyên khởi nên tên gọi mặc định cho nó trong xã hội của loài người đó là giả danh thôi, chứ không phải là cái chân lý bất biến. Vì là giả danh cho nên chúng ta không nên bám chấp vào các khái niệm mô tả về thực tại để chấp rằng là thực tại phải là như thế, đang khi thực tại vượt lên trên các mô tả ngôn ngữ tư duy ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ hình ảnh của con người thực tại tồn tại một cách độc lập với các mô tả của chúng ta về chúng. Đó là nền triết học rất có chiều sâu. Học thuyết thứ hai là Catuskito, được dịch ở trong Hán Việt đó là học thuyết phi tứ cú. Thông thường đó, mọi phán đoán triết học, dù là triết học truyền thống hay là triết học logic, ta có bốn phán đoán hay là bốn định đề: khẳng định, phủ định, vừa khẳng định vừa phủ định, chẳng phải khẳng định, chẳng phải phủ định. Ở trong tiếng Anh về logic học hình thức, cái ký hiệu được sử dụng cho bốn phán đoán này là P, không phải P, cả P và không phải P, và chẳng phải P, chẳng phải, chẳng phải P. Chấp vào khẳng định thì rơi vào thường kiến, bao gồm mà các cái trường phái duy vật cổ đại, duy vật hiện đại, hoặc là bất cứ một trường phái nào cứ cho A là A. Chủ trương phán đoán phủ định á, thì nó rơi vào đoạn kiến. Xin lỗi, khẳng định thì nó thừa kiến, thì gồm có những trường phái cho rằng là linh hồn là bất tử, chỉ có một cảnh giới tái sanh duy nhất, như các trường phái tôn giáo nhất thần hoặc quả ngục hoặc thiên đường. Còn trường phái phủ định á, thì nó bao gồm các triết gia duy vật cổ sơ và duy vật hiện đại cho rằng chết là hết. Khi chúng ta thấy lỗ hổng của các trường phái đoạn kiến trên nền tảng khẳng định, và thường kiến trên nền tảng khẳng định và đoạn kiến trên nền tảng phủ định là không thể chấp nhận được, thì việc phối nối kết hai nội dung bị phủ định đó sẽ được chứng minh rằng là không có cơ sở để tồn tại. Đó là cái tổng hợp của hai cái khẳng định và phủ định, và cái phủ định của hai cái khẳng định và phủ định đó sẽ không thể mang lại được giá trị chân lý khi mà tự thân của cái khẳng định đó rơi vào thường kiến và tự thân của cái phủ định đó bị rơi vào đoạn kiến. Như vậy phối hợp chúng hay là phủ định chúng đều là không dẫn đến cái giá trị chân lý. Nói một cách khác là toàn bộ các phán đoán triết học và tôn giáo rơi vào hoặc thường kiến hoặc đoạn kiến, hoặc vừa thường kiến vừa đoạn kiến, hoặc chẳng phải thường kiến chẳng phải đoạn kiến. Nói cách khác đều là chấp trên ngôn ngữ. Bất được xem là nền tảng triết học ứng dụng rất quan trọng từ học thuyết tính không, mô tả về thế giới thực tại đúng với nguyên ủy của nó, bất sanh bất diệt là căn phạm trụ đồng, mọi sự vật hiện tượng không từ đó sinh ra, không từ đó mất đi vĩnh viễn, rất phù hợp với nền vật lý học chứng minh về tính bảo toàn của mọi sự vật hiện tượng. Vì không có vật thể nào tự nó sinh ra và không mất đi vĩnh viễn, cho nên đứng theo cái luật bảo toàn, chúng ta có thể nói đó là bất tăng bất giảm, tức là không tăng nhiều hơn cũng không giảm ít đi. Thế giới này nó tồn tại dưới hình thức là bồi và lỡ, khuyết chỗ này là bù đắp ở chỗ khác ra. Nó cũng giống như là cái bong bóng chứng khoán vậy đó. Thua lỗ của một tập đoàn A, công ty B, cá nhân C là sự làm giàu của các tập đoàn, công ty và cá nhân khác thôi. Cái tổng số tiền đó nó cứ vẫn như thế, nó cứ trào lên, nó tuột xuống như một bong bóng lúc xì, lúc nổi. Nhưng mà cái bản chất nguyên nguyện của chúng chỉ là thế. Và đó là hai cặp phạm trù khá quan trọng trong 400 cặp trù hình thành ra học thuyết bác bắt như là một biện chứng logic của triết học Long Thọ. Thứ hai, triết gia Thế Thanh Asanga sinh vào khoảng năm 400 Tây lịch, có một số tác phẩm rất ấn tượng được xem như là một trong những nhân vật quan trọng nhất thiết lập nền tảng triết học logic vững vàng nhất của Phật giáo. Tác phẩm Abhidhamma Samuchaya, tức là nói về biện chứng logic của A Tỳ Đạt Na, do đó dùng rất nhiều các kỹ năng logic học để chứng minh giá trị chân lý Phật dạy. Yoga Sư Địa Luận, Yogacharya Bhumishastra, là tác phẩm của ngài nói về những cái giá trị trực quan, suy luận, thánh giáo trong việc tiếp cận và thể nghiệm chân lý. Luận Chân Chính hiện nay chỉ còn nguyên tác, xin lỗi, bản dịch chữ Hán, còn bản nguyên tác Sanskrit chỉ còn được một vài trang thôi, mới phát hiện và ấn hành gần đây. Đó là một trong những tác phẩm có cái đóng góp về truyền thống lưu sử Phật giáo khá lớn. Thông qua các tác phẩm vừa nêu, ngài Thế Thân cũng đã hình thành ra ba quy luật. Là theo đó, logic học triết theo quan điểm của ngài đó sẽ góp phần phát triển Phật giáo và giúp cho những người và những thành phần tham gia vào cuộc tranh biện chân lý đó có thể dựa vào nó như một công cụ thuyết phục người khác hơn và chứng minh được giá trị chân lý một cách thuyết phục hơn. Bao gồm A, luận tâm Vada Hiya, tức là cái trọng tâm của cái tranh luận, mục đích của nó là cái gì. Nếu những cái tranh biện mà không nhắm đến mục đích phục vụ nhân sinh trở nên vô ích, lý thuyết suông, không nên. B, luận thức Precepts of Debate, tiếng sau đó gọi là Vada Vidaha, tức là những quy cách đạo đức mà người tham gia tranh luận logic đó cần phải tuân thủ để tránh những tình trạng ăn gian và tránh tình trạng là không thừa nhận cái sự vượt trội của một nền tảng khác đối với nền tảng của mình chỉ vì lý do là không tùy hỷ hoặc là phá đáp. C, luận quỷ, tức là các công thức, kỹ năng, mẹo vật cho các cuộc tranh luận, tiếng Sanskrit gọi là Vada Vithi. Đây là ba yêu cầu rất căn bản và có ý nghĩa rất quan trọng cho việc tranh biện chân lý trên nền tảng của logic. Thứ ba, Thế Thân Vasubandhu sinh vào năm 400 đến 480, là anh em cùng cha khác mẹ với ngài vô trước, và đây là nhân vật rất quan trọng trong việc hình thành ra một truyền thống logic học nhận thức luận, Dhammic Logical Epistemological Tradition, nói theo tiếng Anh có nghĩa là cô một vấn đề mà ta có thể tiếp cận nó dưới góc độ nhận thức luận hoặc là logic học. Trong học kỳ này đó thì các thầy các sư cô học nhận thức luận Phật giáo thì thấy rất rõ có mối liên hệ của nó với logic học gần như là 80%. Còn một vấn đề mà được tiếp cận ở hai ngành học khá quan trọng của triết học. Luận án tiến sĩ của giáo sư Lê Mạnh Thác là về triết học logic nhận thức luận của Thế Thân, các vị có thể tìm đọc, cũng đã có bản dịch tiếng Việt bên cạnh bản tiếng Anh rất là đẳng cấp, mang tính học thuật rất cao. Tác phẩm tiêu biểu của Thế Thăng về lĩnh vực này là Vada Vithi, tức là phương pháp tranh biện, hay là cách thức hoặc là nghệ thuật biện luận. Đây là tác phẩm đầu tiên và rất là quan trọng, cũng là tác phẩm duy nhất còn tồn tại lại của Ngài Thế Thăng cho những đóng góp của Ngài đối với lô sĩ học Phật giáo một cách có hệ thống và thuyết phục cao. Và cũng qua tác phẩm này, với những đóng góp của Ngài Thế Thân bên cạnh người anh của mình, thì bình minh của nền lô sĩ học hình thức Ấn Độ đã phát triển một cách rất là ấn tượng, đó là nhờ những cái tương tác với những cái tác phẩm của Ngài Thế Thân mà lô sĩ học Ấn Độ đã được thay hình đổi dạng, có thêm những cái nét mới, có thêm những cái giá trị mới và mang tính ngày càng thuyết phục hơn. Nếu không có tác phẩm của Ngài Thế Thăng, có lẽ là truyền thống của lưu sĩ đọc Ấn Độ nó không có vượt trội như là chúng ta thấy hiện nay. Và lưu sĩ học của Ngài Thế Thăng là mang tính biện chứng triết học rất cao. Thứ tư, Trần Na Nikaya, sinh vào năm 480 đến 540 trước Tây lịch, xin lỗi, sau Tây lịch. Tên của Ngài được dịch đó là Đại Long Phật. Ngài nổi tiếng là giới thiệu một bức tranh về logic học tranh luận dựa vào lý do nhân minh, tức là nói rõ về cái nguyên ủy của vấn đề. Và khi mà nguyên ủy của vấn đề đã được chúng ta khai thông, hiểu tương đẳng rồi đó, thì vấn đề thừa nhận giá trị chân lý và phủ định những cái phi chân lý không còn là một vấn nạn nữa. Dựa vào đó, chúng ta có thể chấp nhận các giá trị chân lý khách quan. Lưu sức học của Ngài Trần Na cũng có hình thức là tam đoạn luận, nhưng phương pháp của đó là khác rất xa với tam đoạn luận của Aristotle trong nền triết học Hy Lạp. Các bài sau khi đi vào những nội dung cụ thể, chúng ta sẽ so sánh và đối chiếu về những cái điểm gì biệt này. Ở đây đó, thông qua lưu sử học, Ngài Trần Na đã khắc họa cái thế giới hiện tượng với những cái nguyên nhân hình thành, về những cái uy nghĩ sâu xa trong đó, đồng thời liên kết nó trong mối quan hệ với các sự vật khác để tạo ra cái tính khả thể của chân lý và chứng nghiệm được bản chất của chân lý. Đó là ba phương diện rất quan trọng trong nền logic học của Ngài Trần Na: nhận thức về nhân hay tu vidya với các nhân quả là sức mạnh mà thông qua đó Ngài Trần Na đã giúp cho chúng ta thừa nhận được các giới hạn của các nền logic học Ấn Độ cổ đại, dẫn đến những cái phán đoán sai lầm về nhận thức, những chấp trước về tư duy, những giới hạn trong tu tập và chuyển hóa. Nói cách khác là Ngài Trần Na đã mở ra một cái phương diện lưu sinh học Phật giáo rất ấn tượng, đi một cách sâu sắc hơn các triết gia tiền thân của mình, rồi xin lỗi, các triết gia trước mình, bao gồm là thầy của mình, đó là Thế Thăng. Thứ năm, Dhammakitti, triết gia pháp xứng, sinh vào năm 600, mất vào 660 Tây lịch. Đây là một trong những triết gia lưu sinh học quan trọng của Phật giáo. Ba tác phẩm nổi tiếng của pháp xứng về lưu sinh học là Ramana Vatika, Ramana V Venice, Chaya và Nayabindu. Trong ba tác phẩm này thì Nayabindu một giọt logic được xem là quan trọng nhất và đã trở thành là giáo án cao học của triết học Ấn Độ cổ đại tại phần lớn các trường Ấn Độ hiện nay. Thì trong tác phẩm này đó, chúng ta thấy là việc vật thể được mô tả bằng các danh xưng, rồi quan hệ giữa chúng với tâm ở trong xã hội và cuộc sống thực tiễn đã được phân tích để nhằm giúp cho chúng ta tránh được các cái ý niệm chủ quan trong việc dán nhãn đặt lên thế giới hiện thực, để từ đó chúng ta tìm ra được những cái giá trị chân lý. Đó là các triết gia Phật giáo có ảnh hưởng trong việc hình thành ra hệ thống logic học triết của Đạo Phật. Vấn đề 4, tầm quan trọng của logic học Phật giáo. Đạo Phật cổ đại xem tiếp biến văn hóa đó là trọng tâm của việc giới thiệu Đạo Phật một cách có hiệu quả, tại vì Đạo Phật tồn tại trong lòng xã hội, mà xã hội thì được định hướng dẫn dắt bởi các trường phái triết học và tôn giáo tại Ấn Độ. Để cho Đạo Phật được chấp nhận như một trào lưu quan trọng, thậm chí là vượt trội hơn các trào lưu triết và tôn giáo khác, thì việc tiếp biến triết học, tức là tương tác triết học, là một nhu cầu không thể thiếu. Kết quả của sự tương tác triết học đó là sự ra đề của học thuyết ngũ minh trong Đạo Phật, bao gồm như sau. Thứ nhất, thanh minh được hiểu là ngành đi vào chiều sâu ngôn ngữ học, ngữ văn học và dân phẩm học, giúp cho chúng ta có những kỹ năng rất dễ dàng thành công trong việc diễn đạt chuẩn xác những giá trị chân lý mà chúng ta muốn người khác hiểu và chấp nhận. Thứ hai, công sở minh bao gồm các ngành nghề liên hệ đến gia vụ, nghệ thuật, khoa học và nông nghiệp, tức là bốn lĩnh vực rất quan trọng ở trong các nghề nghiệp mà con người lựa chọn hiện nay, nhằm giúp cho chúng ta có thể đạt được một kết quả khá cao trong một cái đầu tư về thời gian công sức nhất định. Thứ ba, y phương minh, tức là ngành đi về y học, dược học, điều trị các chứng bệnh trên thân, giúp cho người thoát khỏi nỗi đau, nhờ đó khắc phục một phần nào những nỗi khổ tâm, để cho con người sống được hạnh phúc và bình an hơn. Thứ tư là nhân minh, tức là luận lý học đặt nền tảng phân tích về lý do, và đây là nội dung chính mà chúng ta học suốt học kỳ này. Thứ năm là nội minh, tức là nghiên cứu về Phật pháp, tông trị các pháp môn, phương pháp hoằng đạo, làm thế nào để Đạo Phật trở thành điểm niêm tựa tâm linh của quảng đại đa số quần chúng, nhằm phục vụ cho đời sống xã hội ngày càng trở nên hạnh phúc và bình an hơn. Không phải vô cớ mà các tổ sư Ấn Độ đưa nội minh vào vị trí thứ năm. Bởi vì nội minh phần lớn các tu sĩ đã nắm vững bằng việc học kinh, luật, luận, gia giáo tại các chùa hoặc tại các trường. Đưa bốn môn học khác ngược trội nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ, như là vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch, khi mà trên toàn thế giới chưa có các trường đại học, thì Na Lan Đà đã đi đầu về việc giới thiệu các hành học này rồi, và đó trở thành là một cái sức thu hút rất lớn. Theo đó, sinh viên quốc tế ở các quốc gia đã đến Ấn Độ du học tại học Na Lan Đà, và do vậy sử dụng thanh minh, công xảo minh, y phương minh, nhân minh như là những công cụ truyền bá Phật giáo hỗ trợ cho nội minh, sẽ giúp cho chúng ta thành công rất ấn tượng trong việc làm các Phật sự, phổ độ chúng sinh để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Luận Du Đà Sư Địa phần 38 có định nghĩa như sau: ngũ minh là các ngành học không thể thiếu của các vị Bồ Tát. Nói cách khác là muốn nhập thế phụng sự chúng sinh mà thiếu các kiến thức về các lĩnh vực này, chúng ta không thể tiếp với văn hóa, không thể đối thoại liên triết học, đối thoại liên tôn giáo, lấy đâu có cơ hội giải thích cho thế giới quần chúng biết được những cái mặt mạnh, những ưu điểm, những vượt trội của nền triết học tâm linh sâu sắc này. Nguyên tắc của đoạn nhận xét là ngũ minh thị nhất thiết Bồ Tát tránh sở ưng cầu. Chứ ưng cầu là một khẳng định rất lớn, là cần phải có. Rất tiếc ngày nay đó, các tăng sĩ chúng ta đó chỉ nhấn mạnh đến nội minh thôi. Trong số trên 300 tăng ni du học ở 10 quốc gia trong vòng hai mấy năm qua tại Ấn Độ và các nước còn lại, ngành Phật học là môn được phần lớn các tăng ni sinh chọn. Chúng ta có quá ít người chọn khoa triết học, tâm lý học, xã hội học, chính trị học, giáo dục học, nhân chủng học, văn học như là các nhà sư Thái Lan. Trung bình cái lưu lượng du học tăng của Thái Lan có mặt tại Ấn Độ mỗi năm là 2.000 người trên toàn quốc, và họ phân chia ra khắp nơi trên đất nước Ấn Độ. Gần như là trong số 400 trường đại học của Ấn Độ là các nhà sư Thái Lan đều có học, và học nhiều phân khoa khác nhau. Đang khi đó tăng ni Việt Nam chỉ tập trung vào trường đại học tổng hợp Delhi thôi, ở thủ đô. Vì gần đây đó là chính sách đại học Delhi là không có ưu ái cho tăng ni Việt Nam nữa, tức là chỉ cho Việt Nam một năm vài suất thôi, để tạo cơ hội cho tăng ni các nước khác và sinh viên các nước khác. Nhờ đó mà tăng ni Việt Nam mới tủa ra các bang khác nhau và có mặt ở một số trường đại học khác nhau. Tuy nhiên vẫn còn cái sự dè dặt cho việc chọn lựa các ngành khác vào học, biến chúng làm công cụ để phục vụ cho đạo minh. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là trước khi đi du học tại các nước học tiếng Anh như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, phần lớn tăng ni sinh chưa trang bị ngôn ngữ tiếng Anh chuẩn, cho nên chọn vào học để khỏi phải vất vả về nội dung, chỉ học về ngôn ngữ thôi là có thể đậu điểm cao rồi. Và do vì sự lựa chọn dễ dãi đó đã làm cho chúng ta gần như là bỏ quên đi bốn ngành học quan trọng: thanh minh, công sở minh, y phương minh, nhân minh. Công sở minh ngày nay có thể được hiểu chung đó là các ngành khoa học tự nhiên, khoa học hiện đại. Còn thanh minh, y phương minh, nhân minh, nội minh nó thuộc về khoa học và xã hội và nhân văn. Tức là ngũ minh có thể được chia làm hai nhóm như vừa nêu, rất quan trọng. Đại học Giảng Hạnh trước năm 75 thì có hai cơ sở, Cơ sở chính là dành cho các ngành là khoa học xã hội nhân văn, nay trở thành là một phân viện của trường đại học sư phạm. Còn cơ sở hai đó dành cho khoa học tự nhiên là 760 đường Nguyễn Kiệm, nơi mà chúng ta đang học đây.